Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 19 tháng 9, trước hết chúng tôi xin tường thuật ngày thứ ba chuyến viếng thăm mục vụ Anh Quốc của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Tiếp đến là phút cầu nguyện, và chương trình sẽ kết thúc với một giải đáp thắc mắc tôn giáo. Tuần này, Đức ông Trần Văn Khả sẽ nói về thánh giá biểu hiệu quan trọng trong các nơi cử hành phụng vụ và trong các buổi cử hành phụng vụ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt tường thuật ngày thứ ba chuyến viếng thăm một vụ Anh Quốc của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm một vụ Anh Quốc của Đức Thánh Cha. Sáng nay lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman tại công viên Cofton trong tỉnh Birmingham. Ban chiều ngày gặp gỡ các giám mục Ecot Anh Quốc và vùng Gal trước khi ra phi trường để trở về Roma. Thứ bảy hôm qua, Đức Thánh Cha đã có hai sinh hoạt chính. Ban sáng ngài chủ sự thánh lễ cho tín hữu trong nhà thờ chính tòa Westminster, và ban chiều Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức với các tín hữu tại Hyde Park, là công viên đẹp và nổi tiếng nhất trong thủ đô London. Nhưng trước khi đi vào các hoạt động của Đức Thánh Cha tại London trong ngày hôm qua 18 tháng 9, kính mời quý vị nhìn lại biến cố nổi bật của ngài chiều thứ Sáu vừa qua. Hình ảnh hùng hồn nhất trong các sinh hoạt của Đức Thánh Cha chiều ngày 17 tháng 9 vừa qua có lẽ là cảnh tượng Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục Rowan Williams, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, cùng quỳ trước mộ của Thánh Eduardo, vị hiển tu trong đan viện Westminster. Thánh nhân là vua nước Anh hồi thế kỷ thứ 11, trước khi các tín hữu Kitô tại nước này chia cách nhau. Nhà thờ Thánh Phêrô của đan viện Westminster được xây hồi thế kỷ thứ 8, dâng kính Thánh Phêrô tông đồ. Năm 950, Đức cha Dunstan, giám mục London, biến nó trở thành đan viện biển Đức. Nhà thờ dài 156 mét, bề rộng 34 mét và cao 34 mét, gian giữa xây theo kiểu Gothic. Từ năm 1066, nhà thờ này đã là nơi diễn ra lễ nghi đăng quang của các vua Anh quốc và cũng là nơi chôn cất các vua. Nhờ sự trợ giúp của vua Edgar và nhất là thánh vương Edward II, đan viện được nới rộng. Bên trong nhà thờ có các nhà nguyện có mộ của khoảng 100 nhân vật, đa số là các vua Anh quốc.
Trước đó, Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục đã hội kiến riêng với nhau trong 30 phút về các tín hữu Kitô tại Thánh Địa với Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về Trung Đông, về những vùng lớn đang bị xung đột, trong đó Công giáo và Anh giáo cố gắng cộng tác với nhau. Chẳng hạn tại Sudan, hàng giáo phẩm Anh giáo và Công giáo có thể làm việc chung, làm chứng tá và củng cố hòa bình. Sau cuộc hội kiến, có một tuyên ngôn chung được công bố, trong đó Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục Anh giáo nhấn mạnh sự cần thiết phải công bố sứ điệp tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô một cách có lý luận và có sức thuyết phục trong bối cảnh những biến chuyển sâu rộng về văn hóa và xã hội ngày nay, đồng thời qua chứng tá cuộc sống thánh thiện và minh bạch. Trong tuyên ngôn, hai vị cũng đồng ý cần phải cải tiến các quan hệ đại kết và tiếp tục đối thoại về thần học, đứng trước những thách đố mới đang được đề ra cho sự hiệp nhất trong và ngoài cộng đoàn Kitô. Tiếp đó, Đức Thánh Cha và Đức Giáo chủ Anh giáo đã tham dự kinh chiều đại kết tại đan viện Westminster trước sự tham dự của đông đảo các giám mục Công giáo, Anh giáo, chức sắc của nhiều giáo hội Kitô khác như Tin lành Methodist và trưởng lão và các tín hữu. Đức Tổng Giám mục Williams đã chào đón Đức Thánh Cha Biển Đức 16 như vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm đan viện Westminster, nguyên là một cộng đoàn của các đan sĩ dòng Biển Đức cho đến năm 1540, khi vua Henry VIII ly khai với tòa thánh và giải tán đan viện này. lên tiếng tại buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói, trong một xã hội ngày càng tỏ ra dửng dưng hoặc thù nghịch đối với sứ điệp Kitô giáo, các tín hữu Kitô phải học cách thức cùng nhau diễn tả những lý do tại sao mình tin và tại sao niềm tin nơi Chúa Kitô làm cho mình đầy hy vọng. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ước muốn trình bày một chứng tá hiệp nhất không thể có nghĩa là các tín hữu Kitô phải đi theo những con đường tắt. Ngài nhấn mạnh rằng, lòng trung thành với lời Chúa đòi chúng ta phải có một thái độ vâng phục, dẫn đưa chúng ta đến chỗ hiểu ý Chúa một cách sâu xa hơn, một sự vâng phục được giải thoát khỏi mọi thái độ xu thời về trí thức hoặc dễ dàng chiều theo tinh thần thời đại.
Biến cố sau cùng của ngày thứ Sáu 17 tháng 9 là bữa ăn tối làm việc giữa phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh hướng dẫn và phái đoàn chính phủ Anh do Ngoại trưởng William Harker hướng dẫn. Thông cáo chung cho biết hai phái đoàn đã thảo luận về một số lĩnh vực được hai bên quan tâm và chia sẻ, quyết tâm chấm dứt nghèo đói và chậm tiến. Đứng trước hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại New York để kiểm điểm những tiến bộ trong việc thực thi các mục tiêu đã được đề ra, hồi đầu ngàn năm mới, phái đoàn tòa thánh và Anh quốc có cùng xác tín. Cần phải làm hơn nữa để giải quyết những đau khổ không cần thiết do đói kém, bệnh tật và mù chữ gây ra. Sự lãnh đạo vững chãi và mạnh mẽ về chính trị, cũng như sự tôn trọng luân lý đạo đức của các cộng đồng địa phương là điều cần thiết trong việc thăng tiến quyền sống, lương thực, sức khỏe và sự phát triển cho mọi người. Chính phủ Anh và Tòa Thánh cũng xác tín cần cấp thiết hành động để đối phó với thách đố thay đổi khí hậu, hành động ở mọi cấp độ, từ chính quyền cho đến cá nhân, để mau lẹ giảm bớt thán khí gây ra hiện tượng lồng kính, tiến tới một nền kinh tế hoàn cầu, ít chất than, trợ giúp các nước nghèo và dễ bị thương tổn, thích ứng với ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề xã hội và kinh tế, nhìn nhận vai trò thiết yếu của tín ngưỡng trong đời sống cá nhân và như là thành phần của một xã hội vững mạnh, quảng đại và bao dung. Sau cùng, thông cáo nhìn nhận rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biệt Đức 16 là một cơ hội để trao đổi sâu rộng hơn quan điểm giữa Tòa Thánh và Chính phủ Anh.
Thứ Bảy 18 tháng 9, lúc 8 giờ 15 phút sáng, Đức Thánh Cha đã đi xe từ Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tới Tòa Tổng Giám Mục cách đó 12 cây số để hội kiến với Thủ tướng, Phó Thủ tướng và lãnh tụ đảng đối lập. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha, Thủ tướng David Cameron, Phó Thủ tướng Dick Clegg và bà Harriet Hartman được Đức Hồng Y Murphy O'Connor, nguyên Tổng Giám Mục Westminster, và Đức Hồng Y Vincent Nichols, đương kim Tổng Giám Mục kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Anh Quốc, tiếp đón trong phòng khánh thiết. Thủ tướng David Cameron sinh năm 1966 tại London, có vợ và bốn con. Ông đã là bí thư chính trị của Thủ tướng John Major năm 1991 và cố vấn đặc biệt của Bộ Lao động. Năm 2000, ông là dân biểu Quốc hội và năm 2005, ông trở thành lãnh tụ đảng Bảo thủ. Ngày 11 tháng 5 năm 2010, ông David Cameron trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Anh quốc từ năm 1812 tới nay. Phó Thủ tướng Dick Clegg sinh năm 1967, là nhà báo và cố vấn Ủy ban Âu Châu, ông đã là dân biểu đảng Tự do Dân Chủ trong các năm 1999-2004. Năm 2007, ông trở thành Tổng Thư ký đảng và từ tháng 5 năm 2010, ông giữ chức Phó Thủ tướng trong Chính phủ Liên Hiệp. Ông có vợ và hai con. Bà Harriet Hartman, lãnh tụ phe đối lập, sinh năm 1950, có chồng và ba con. Bà chuyên tranh đấu cho các quyền dân sự và là thành viên phong trào nữ quyền. Từ năm 1982, bà là thành viên hội đồng tỉnh của đảng lao động. Sau khi Thủ tướng Gordon Brown từ chức, bà trở thành tổng thư ký tạm thời của đảng lao động và lãnh tụ khối đối lập.
Cuộc hội kiến lần lượt với cả ba người đã diễn ra trong phòng khách ở lầu 1 của Tòa Tổng giám mục Westminster. Sau đó lúc 9 giờ 40, Đức Thánh Cha đã đi sang nhà thờ chính tòa để chủ sự thánh lễ cho tín hữu. Sau khi Đức Giáo Hoàng Pio IX tái lập hàng giáo phẩm tại Anh Quốc năm 1850, năm 1884, Đức Hồng Y Henry Edward Manning đã mua miếng đất hiện nay để xây nhà thờ chính tòa. Nhưng công việc xây cất đã do Đức Hồng Y Herbert Vaughan khởi sự năm 1895. Kỹ sư John Francis Bentley đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Thánh Marco tại Venezia, nhà thờ Thánh Vitale ở Ravenna bên Italia và nhà thờ Thánh Nữ Sophia ở Constantinople để vẽ sơ đồ kiểu Byzantine cho nhà thờ Westminster. Công cuộc xây cất hoàn thành vào năm 1903, nhưng nhà thờ đã chỉ được khánh thành năm 1910 sau khi thanh toán hết mọi nợ nần. Trạng đàng thánh giá rất đẹp và nổi tiếng do nhà điêu khắc Eric Gill tạc đã được khánh thành năm 1918. Việc trang hoàng bên trong nhà thờ bằng các bức khảm đá màu và đá cẩm thạch quý vẫn chưa hoàn tất vì các khó khăn tài chánh. Bức khảm đá màu Thánh David, bổn mạng của vùng Gal sẽ được Đức Thánh Cha làm phép khánh thành sau thánh lễ. Trong chuyến công du Anh Quốc hồi năm 1982, Đức Gioan Phaolô II cũng đã chủ sự thánh lễ tại đây. Quảng trường trước nhà thờ có chỗ cho 100.000 tín hữu và thường được sử dụng cho các biến cố lớn như dịp hài cốt Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu Thánh du London ngày 12 tháng 10 năm ngoái 2009. Nhà thờ chính tòa dâng kính máu Thánh Chúa Giêsu Kitô có 1.500 chỗ ngồi. Có mấy ngàn bạn trẻ và tín hữu theo dõi thánh lễ trên màn truyền hình lớn bên ngoài nhà thờ.
Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc tới sự kiện nhà thờ chính tòa được dâng kính máu cực thánh Chúa Giêsu Kitô là dấu chỉ lòng thương xót cứu chuộc Thiên Chúa tuôn đổ trên thế giới qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cây thánh giá lớn treo trên gian giữa nhà thờ chính tòa, diễn tả thân xác Chúa Kitô bầm dập vì đau khổ, nạn nhân vô tội, đấng qua cái chết đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa và cho chúng ta được chia sẻ chính cuộc sống của Thiên Chúa. Đôi tay dang rộng của Chúa Giêsu Kitô ôm trọn toàn thể giáo hội và dâng lên Thiên Chúa Cha, hàng hàng lớp lớp các tín hữu quy tụ quanh bàn hiến tế thánh thể và tham dự vào các khoa trái của hiến tế thánh thể. Đó là mầu nhiệm giúp chúng ta nhận ra sự hiệp nhất giữa hiến tế của Chúa Kitô trên thánh giá và hiến tế thánh thể mà Ngài ban cho giáo hội như suối nguồn ơn thánh cứu độ, cũng như với chức linh mục đời đời. Qua đó, từ bên hữu Thiên Chúa Cha trên trời, Ngài không ngừng bầu cử cho chúng ta là các chi thể thân mình mầu nhiệm của Ngài. Qua sự khổ đau và cái chết và qua việc tự hiến trong thần khí vĩnh cửu, Chúa Giêsu đã trở thành Thượng Tế của chúng ta và là đấng trung gian của một giao ước mới. Trung thành với lệnh truyền của Chúa Kitô, các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Giáo hội tại khắp mọi nơi và trong mọi thời đại, trung thành cử hành thánh thể cho tới khi Chúa trở lại trong vinh quang, vui mừng về sự hiện diện bí tích của Chúa và kính múc nơi sức mạnh của hiến tế cứu độ cho sự cứu rỗi thế giới. Đức Thánh Cha nêu bật tầm quan trọng của bí tích thánh thể như sau.
The reality of the Eucharistic sacrifice has always been at the heart of Catholic faith. Called into question in the 16th century, it was solemnly affirmed at the Council of Trent against the backdrop of our justification on Christ. Here in England, as we know, there were many staunchly defended the mass, often at great cost. giving rise to the devotion to the Most Holy Eucharist, which has been a hallmark of Catholicism in these lands.
Thực tại của hiến tế thánh thể đã luôn luôn là trọng tâm của đức tin Công giáo. Bị đưa ra thảo luận hồi thế kỷ 16, nó đã được tái khẳng định bởi cộng đồng chung Trento trong bối cảnh sự công chính hóa của chúng ta trong Chúa Kitô. Tại Anh quốc này, như chúng ta đều biết, có nhiều người đã dũng cảm bênh vực thánh lễ, thường là với giá mắc mỏ, làm nảy sinh ra lòng sùng mộ bí tích thánh thể, rất thánh, từng là một đặc thái của Công giáo tại vùng đất này. Mầu nhiệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô tiếp tục trong các chi thể của thân mình mầu nhiệm Ngài là giáo hội thuộc mọi thời đại. Chúng ta thấy khía cạnh này của mầu nhiệm máu thánh Chúa Kitô được diễn tả ra trong hình thức hùng hồn nhất nơi các vị tử đạo của mọi thời đại. Các vị là những người đã uống chén mà chính Chúa Kitô đã uống và đổ máu ra kết hiệp với hiến tế của Chúa và ban sự sống mới cho giáo hội. Nó cũng phản ánh nơi các anh chị em của chúng ta đó đây trên thế giới đang đau khổ vì bị kỳ thị và bắt hại vì đức tin Kitô. Nhưng nó cũng thường giấu ẩn trong các khổ đau của tất cả các Kitô hữu, hàng ngày kết hiệp các hy sinh của họ với các hy sinh của Chúa để thánh hóa giáo hội và đem lại ơn cứu độ cho thế giới. Tôi nghĩ tới các anh chị em già cả đau yếu, tàn tật, phải khổ đau trên thân xác cũng như trong tinh thần.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha cũng đề cập tới các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và nói: Tôi cũng nghĩ tới nỗi khổ đau mênh mông do các vụ lạm dụng tính dục trẻ em gây ra, một cách đặc biệt do các thừa tác viên của giáo hội. Tôi xin bày tỏ nỗi khổ đau sâu xa của tôi đối với các nạn nhân vô tội của các tội phạm không thể định tính được này. Với niềm hy vọng quyền năng ơn thánh của Chúa Kitô và hiến tế hòa giải của Ngài sẽ đem lại sự chữa lành sâu xa và niềm an bình cho cuộc sống của họ. Cùng với anh chị em, tôi cũng thừa nhận sự xấu hổ và nhục nhã mà chúng ta tất cả đã phải đau khổ vì các tội phạm này. Tôi mời gọi anh chị em dâng lên Thiên Chúa sự xấu hổ và nhục nhã đó, với niềm tin tưởng rằng hình phạt này sẽ góp phần chữa lành các nạn nhân, thanh tẩy giáo hội và canh tân nhiệm vụ ngàn đời của giáo hội trong việc giáo dục và lo lắng cho người trẻ. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với các cố gắng đương đầu với vấn đề này với tinh thần trách nhiệm, và tôi xin tất cả anh chị em lo lắng cho các nạn nhân và liên đới với các linh mục của anh chị em. Đề cập tới sự tham dự của mọi tín hữu vào chức linh mục của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh vai trò của anh chị em giáo dân trong sứ mệnh là muối men tin mừng trong xã hội. Ngài cầu mong các tư tưởng và giáo huấn của Đức Hồng Y Newman tiếp tục linh hứng cho mọi môn đệ Chúa Kitô, để mọi tư tưởng, lời nói và hành động của họ phù hợp với Chúa, và họ hoạt động không mệt mỏi để bảo vệ các sự thật luân lý bất biến được lấy lại, soi sáng và tái xác nhận. Vì chúng là nền tảng của một xã hội thật sự nhân bản, công bằng và tự do. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người như sau.
Let us pray since the Catholics of this land will become even more conscious of their dignity as a priestly people, called to consecrate the world to God through lives of faith and holiness. And may this increase of apostolic zeal be accompanied by an outpouring of prayer for vocations.
Chúng ta hãy cầu nguyện để cho các tín hữu Công giáo của vùng đất này luôn ngày càng ý thức hơn về phẩm giá là dân tư tế, được mời gọi thánh hiến thế giới cho Thiên Chúa qua cuộc sống đức tin và sự thánh thiện. Ước gì lòng hăng say tông đồ có thể lớn mạnh và được đồng hành bởi việc gia tăng lời cầu nguyện cho ơn gọi thừa tác linh mục. Việc tông đồ của giáo dân càng phát triển lại càng cấp thiết cần các linh mục, và giáo dân càng đào sâu ý thức ơn gọi đặc thù của mình, thì lại càng minh nhiên tính cách đặc thù của linh mục. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong có nhiều người trẻ đáp trả lại lời Chúa kêu mời, trở thành linh mục, tận hiến cuộc đời và tài năng cho Chúa.
Sau khi kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đi dọc gian giữa nhà thờ chính tòa để chào tín hữu giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Ngài ra thềm nhà thờ để chào và ban phép lành cho hàng ngàn bạn trẻ tham dự thánh lễ trên màn truyền hình ở trước nhà thờ. Anh Úc Trê, một thanh niên gốc Phi Châu, đại diện cho các bạn trẻ chào mừng Đức Thánh Cha và nói lên niềm vui và hạnh phúc được gặp Đức Thánh Cha và lắng nghe Ngài. Đức Thánh Cha nói, chúng ta được sinh ra để tiếp nhận tình yêu và chúng ta có tình yêu. Chúng ta phải cảm ơn Chúa mọi ngày vì tình yêu nhận lãnh đó khiến cho chúng ta là chính mình và chỉ cho chúng ta thấy điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta cũng được Chúa dựng nên để trao ban tình yêu và biến nó trở thành thực tại vững chắc nhất của cuộc sống. Tuy nhiên, yêu thương là điều rất khó. Con tim của chúng ta dễ bị chai cứng vì ích kỷ, ghen tương và kiêu ngạo. Tôi xin các bạn trẻ mỗi ngày nhìn sâu vào con tim mình để tìm ra suối nguồn của mọi tình yêu thương đích thực. Chúa Giêsu luôn ở đó chờ đợi chúng ta cùng Ngài cầm trí và lắng nghe tiếng Ngài. Cả giữa những bận rộn lo lắng vất vả thường ngày, chúng ta cũng cần nhường chỗ cho thinh lặng để có thể tìm thấy Thiên Chúa và khám phá ra mình đích thực là ai. Đức Thánh Cha đã làm phép một ngọn nến như dấu chỉ sự hiện diện hiền phụ của Ngài giữa giới trẻ thủ đô London. Tiếp đến, Ngài đã trở lại trong nhà thờ để khánh thành bức khảm đá màu Thánh David, là một trong nhiều vị thánh lớn sống vào thế kỷ thứ sáu, bổn mạng tín hữu vùng Gan. Cùng với nhiều thừa sai rao giảng tin mừng cho các đảo Anh quốc, người đã là vị sáng lập nền văn hóa Kitô là căn cội của Âu Châu tân tiến ngày nay. Đức Thánh Cha cầu mong sứ điệp của Thánh David tiếp tục vang dội trong vùng Gan mỗi ngày với tất cả sự đơn sơ nhưng phong phú của nó. Sau đó, Ngài sang nhà nguyện Đức Bà Cây Nến để kính viếng tượng Đức Mẹ. Tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Nhi này đã được tìm thấy tại Cardigan bên bờ sông Tây Phi, tay cầm cây nến sáng và đã được tín hữu tôn kính từ năm 1158. Bức tượng chính đã bị ông Thomas Cromwell, thủ tướng của vua Henry VIII, ra lệnh phá hủy cùng với mọi dụng cụ tôn kính Đức Mẹ vào năm 1538. Bức tượng hiện nay được tạc lại vào năm 1986 theo một mẫu cổ bằng gỗ. Cây nến Đức Mẹ cầm trên tay đã được Đức John Paul II làm phép tại Roma. Năm nay cũng là kỷ niệm 40 năm thánh hiến nhà nguyện Đức Bà Cây Nến. Nhân dịp này, Đức cha Edwin Regan, giám mục giáo phận West Ham, đã chủ sự buổi canh thức ngày 15 tháng 9 trong nhà thờ chính tòa Clifton trước khi phái đoàn tín hữu vùng Gan về London tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha.
Sau khi từ giã mọi người, Đức Thánh Cha đã lên xe trở về tòa sứ thần để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát. Lúc 16:40, Đức Thánh Cha đã tới thăm nhà dưỡng lão Thánh Phêrô cách đó 11 cây số. Nhà dưỡng lão do dòng các tiểu muội người nghèo điều khiển, có 76 cụ già, trong đó có 9 linh mục và tu sĩ. Các nữ tu tiểu muội người nghèo đã tới Anh quốc lập dòng năm 1851. Hiện nay dòng được trợ lực bởi Hiệp hội Jean Gigon, là tên của đấng sáng lập. Các nữ tu của dòng hoạt động tại 32 quốc gia trên thế giới. Đức Thánh Cha đã được Đức cha Peter Smith, Tổng giám mục giáo phận Southwark, cũng như linh mục tuyên úy và mẹ bề trên tiếp đón. Đức Thánh Cha đã vào viếng mình Thánh Chúa trong nhà nguyện, sau đó Ngài sang hội trường của nhà dưỡng lão gặp các cụ già. Nữ tu Mary Claire, bề trên và bà Patricia Fasky, đại diện các cụ già đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha và đại diện các cụ tặng quà cho Đức Thánh Cha. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha tái khẳng định tình yêu thương và lòng trân trọng quý mến mà giáo hội dành cho người già cả, bệnh tật, đau yếu. Qua điều răn thứ tư, thảo kính cha mẹ, Thiên Chúa muốn một sự tôn trọng chính xác đối với phẩm giá, giá trị, sức khỏe và hạnh phúc của người già, và qua các cơ cấu bác ái tại Anh quốc và ở các nơi khác, giáo hội tìm thực thi giới răn Chúa dạy tôn trọng sự sống mà không phân biệt tuổi tác hay các điều kiện. Vì mỗi người trong chúng ta đều đã được Chúa muốn, được yêu thương và cần thiết. Chính vì thế tôi đến thăm anh chị em như là một người anh em hiểu biết niềm vui nỗi buồn và các thách đố của tuổi già. Tuổi già cho phép chúng ta quý trọng vẻ đẹp của ơn sự sống, cũng như ý thức về cơ may đào sâu mầu nhiệm của Chúa Kitô hạ mình nhập thể để chia sẻ thân phận làm người của chúng ta. Nó cũng là cơ may để chúng ta cầu nguyện cho những người chúng ta quen biết và yêu thương và đặt để mọi sự trong lòng bàn tay nhân hiền của Thiên Chúa. Sau khi ban phép lành, hỏi han ủy lạo các cụ, Đức Thánh Cha đi đến công viên Hyde để chủ sự buổi canh thức với tín hữu. Chúng tôi sẽ tường thuật diễn tiến biến cố này trong buổi phát ngày mai.
Một chuyện bên lề chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha nhưng có lẽ được các cơ quan truyền thông chú ý nhiều nhất, đó là vụ cảnh sát Anh bắt giữ 6 người gốc Bắc Phi, đa số là Algeria, bị tình nghi âm mưu khủng bố ám sát Đức Thánh Cha. 5 người bị bắt tại Tư Gia lúc 5 giờ rưỡi sáng thứ Sáu vừa qua và người thứ Sáu bị bắt vào ban chiều. Họ từ 26 đến 50 tuổi, nhân viên của công ty Veolia giữ vệ sinh thành phố và làm việc ở khu vực Westminster, nơi có trụ sở Quốc hội Anh. Cảnh sát tiếp tục lục soát các khu dân cư ở mạng Bắc và Đông London, cũng như hai trung tâm thương mại ở địa phương, nhất là khu chứa dụng cụ vệ sinh thành phố, nhưng không tìm được vật liệu gì nguy hiểm. Jalom Bagdi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha vẫn thanh thản, yên hàn và chương trình viếng thăm của ngài không có gì thay đổi. Ngoài ra, theo hãng tin ANSA của Italia, nhiều cơ quan an ninh Hoa Kỳ cho rằng mức độ đe dọa chống Đức Giáo Hoàng thật là thấp. Họ tỏ ra nghi ngờ về mức độ nghiêm trọng và khả năng của những người bị tình nghi là âm mưu ám sát Đức Giáo Hoàng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật ngày thứ ba chuyến viếng thăm mục vụ Anh Quốc.
Tiếp tục chương trình, Lưu Minh Giang xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Sống Trung Tín.
Kính thưa quý vị và các bạn, sống trung tín là một trong những nét đẹp nhất của con người. Khi một người dành trọn cuộc đời mình để cống hiến và gắn bó hoàn toàn với một lý tưởng tốt đẹp, một lời đoan thệ hay với một con người khác, người ấy làm nổi bật nét đẹp của con người mang hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng Trung Tín. Từ sau ngày lãnh nhận phép rửa tội, mỗi người chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa và trở thành môn đệ của Đức Giê-xu. Chúng ta thực hiện với Chúa một cam kết vĩnh viễn, chúng ta trở thành dân của Thiên Chúa, và Thiên Chúa là Chúa duy nhất của chúng ta. Thế nên, trung tín là một trong những đức tính quan trọng mà Đức Giê-xu đòi hỏi các môn đệ của mình phải có. Sự trung tín không chỉ tạo nên tính cách, mà còn quyết định số phận của một con người. Đức Giê-xu dạy, ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy, nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Chính sự trung tín với Thiên Chúa, với Thầy Giê-xu, sẽ góp phần định hình nên con người và số phận của người môn đệ. Giữa nhịp sống hiện đại liên tục đổi thay chuyển biến, sống trung tín là một thách đố cho mọi người. Không chỉ cuộc sống hiện đại dễ đổi thay, con người hiện đại cũng trở nên dễ thay lòng đổi dạ. Những kết ước trung tín dần trở nên xa lạ và khó khăn, trở nên ràng buộc và vướng víu. Người ta phá đổ giá trị của sự trung tín để được sống tự do và buông mình theo những đổi thay bất tận của cuộc đời. Khi sự trung tín trở nên như một chiếc neo đậu bị con người cắt đi, xã hội loài người trở nên như một chiếc thuyền vô định, đắm chìm trong biển cả cuộc đời, giữa bao sóng gió bão táp của sự giả dối lọc lừa, của sự nghi ngờ hiềm thù. Để có thể sống trung tín như một người môn đệ, điều hết sức quan trọng là chúng ta cần biết nhìn lại và nhận ra căn tính thật sự của mình. Biết mình trung tín với ai và trung tín vì ai. Một khi đã chọn lựa sống cho Thiên Chúa phải là đấng duy nhất có ảnh hưởng trọn vẹn trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Bởi lẽ như Đức Giê-xu đã dạy, không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Sống trung tín với Thiên Chúa là thái độ sống phát xuất từ lòng biết ơn của chúng ta. Thiên Chúa là đấng trung tín hết mực trong tình yêu của người. Tình yêu ấy đưa chúng ta vào đời, tình yêu ấy cứu chuộc chúng ta, và tình yêu ấy hằng quang phòng từng bước đi của chúng ta. Thế nên sống trung tín với Thiên Chúa là sự đáp trả và là lý tưởng đẹp nhất cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết hết lòng sống trung tín với Thiên Chúa. Lạy Chúa, cuộc đời con là một công trình. Con xây dựng công trình đời mình từ những bước khởi đầu rất nhỏ. Những điều nhỏ nhỏ được xây dựng liên tục với sự bền bỉ và trung tín sẽ tạo nên những công trình vĩ đại. Cuộc đời con cũng chứng kiến nhiều đổ vỡ. Con nghiệm ra rằng bất cứ sự sụp đổ nào cũng bắt đầu từ những vết nứt nho nhỏ, từ những lần thất trung thất tín nho nhỏ. Xin Chúa dạy con biết sống trung tín với Chúa từ những việc rất nhỏ của thường ngày, trong mỗi lời con nói, trong mỗi việc con làm, trong mỗi tư tưởng mà con hay theo đuổi, trong mỗi thói quen mà con hằng thực hiện. Xin cho con đủ khôn ngoan, biết chọn cho mình những của cải chân thật, để con sống và trở nên giàu ân nghĩa trước mặt Chúa. Xin cho con đủ can đảm, để không ngại cam kết với Chúa bằng những quyết tâm nóng bỏng và tốt lành. Xin cho con đủ kiên nhẫn để không bỏ cuộc giữa chừng trước những khó khăn thử thách. Xin cho tình yêu Chúa lớn dần trong con để con ngày càng thuộc trọn về Chúa như một người môn đệ trung tín và khôn ngoan, luôn biết sống và làm sáng danh Chúa. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Đức ông Trần Văn Khả giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo tuần này, Đức ông Trần Văn Khả sẽ nói về thánh giá, biểu hiệu quan trọng trong các nơi cử hành phụng vụ và trong các buổi cử hành phụng vụ. Thưa Đức ông, chúng ta mới cử hành lễ kính suy tôn thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô. Thánh giá thường được đặt trong các nhà thờ và trên bàn thờ. Việc này có ý nghĩa gì, xin Đức ông cho thính giả biết được không?
Ngày nay, khi phụng vụ nói tới thánh giá, chúng ta cần hiểu theo hai cách sau đây. Thánh giá như là một biểu hiệu, như một cử chỉ được làm cho các thừa tác viên, hoặc như một đồ vật thánh đặt trong nhà thờ, trên bàn thờ và các nơi thờ phượng khác như chúng ta nhận ra dưới đây. Vậy thánh giá như một biểu hiệu, một cử chỉ các thừa tác viên và cộng đoàn làm trong các buổi cử hành phục vụ, chúng ta có thể gọi một cách chuyên môn là dấu thánh giá. Dấu thánh giá này chúng ta làm với bàn tay phải đặt trên trán, trên ngực, trên hai vai, cùng với lời đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Còn một đồ vật biểu trưng hình khổ Chúa Giêsu đã chịu đóng chặt vào đó, chúng ta gọi là cây thánh giá, theo như truyền thống của giáo hội. Cây thánh giá có thể được thực hiện theo hai hình thức. Cây thánh giá có thân hình Chúa Giêsu Kitô chịu đóng chặt vào đó, chúng ta tạm gọi là thánh giá chịu nạn. Và cây thánh giá không có thân hình Chúa Giêsu chịu đóng đanh chống chặt vào đó, chúng ta tạm gọi là thánh giá. Trong bài này chúng ta sẽ nói tới việc làm dấu thánh giá và việc dùng hai hình thức cây thánh giá này trong các nơi cử hành phụng vụ và các buổi cử hành phụng vụ, và sẽ nói đặc biệt trong thánh lễ.
Về cây thánh giá, khi cử hành thánh lễ có buộc đặt cây thánh giá trên bàn thờ hay bên cạnh bàn thờ không, thưa Đức ông?
Về điểm này, số 308 của phần nhập đề tổng quát sách lễ Roma ấn bản mẫu thứ 3 năm 2000 nói như sau: trên hoặc cạnh bàn thờ cũng phải đặt một cây thánh giá có hình Chúa Giêsu Kitô chịu nạn mà cộng đoàn tập họp có thể nhìn thấy rõ ràng. Cũng nên xếp đặt thế nào để cây thánh giá này giúp tín hữu tưởng nhớ tới cuộc thương khó, đem ơn cứu rỗi, cũng được đặt tại đó cả những lúc ngoài buổi cử hành phụng vụ. Bản văn năm 2000 này rõ ràng và nhấn mạnh nhiều tới việc phải đặt cây thánh giá có hình Chúa chịu nạn trong các buổi cử hành phụng vụ và cả những lúc ngoài buổi cử hành phụng vụ, và cho thấy ý nghĩa của cây thánh giá này. Bản văn này rõ ràng hơn, chi tiết hơn bản văn năm 1970 và 1975. Lý do là vì nhiều lạm dụng và hiểu lầm, như có nhiều chỗ không đặt cây thánh giá khi cử hành phụng vụ, rồi có nơi đặt cây thánh giá mà không có hình Chúa chịu nạn, có nơi sau khi cử hành thánh lễ hay các buổi cử hành phụng vụ lại cất cây thánh giá đi. Vì thế, giáo hội muốn nhắc lại ý nghĩa của việc đặt cây thánh giá trong buổi cử hành thánh lễ và các buổi cử hành phụng vụ khác.
Còn dấu thánh giá trong buổi cử hành thánh lễ thì sao? Có ý nghĩa gì, thưa Đức ông?
Trong thánh lễ, chúng ta có nhiều lần làm dấu thánh giá, do linh mục làm một mình hay linh mục cùng làm với giáo dân, như đầu lễ, khi chủ tế chúc lành cho phó tế trước khi đọc phúc âm, phó tế làm dấu thánh giá khi nhận sách phúc âm, phó tế ghi dấu thánh giá trên sách phúc âm, phó tế và dân chúng ghi dấu thánh giá trên trán, trên môi và trên ngực, khi dấu thánh giá trên lễ vật, lúc truyền phép, dấu thánh giá khi ban phép lành cuối cùng cho dân chúng. Các dấu thánh giá này có ý nghĩa khác nhau trong mỗi phần cử hành thánh lễ. Dấu thánh giá khởi đầu thánh lễ, khi linh mục và cộng đoàn cùng làm chung với nhau, có ý nghĩa thể hiện hành động phụng tự cao cả này nhân danh Chúa Kitô và trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô, như chính Chúa Kitô đã dạy chúng ta hãy cầu nguyện nhân danh Ngài. Dấu thánh giá với ý nghĩa này thường khởi đầu các tác động phụng vụ và các việc đạo đức bình dân khác. Các dấu thánh giá mà chủ tế và phó tế làm trong nghi thức đọc phúc âm vừa có tính cách chúc lành, ủy nhiệm một công việc và nói tới mối liên hệ giữa thánh giá và lời Chúa, cũng như việc sống lời Chúa trong cuộc đời của mình. Trong khi linh mục làm dấu thánh giá trên các lễ vật, điều này mang ý nghĩa biểu thị và dâng hiến lễ vật sắp được biến thành mình và máu thánh Chúa Kitô. Sau cùng, vào lúc kết lễ, thì linh mục chúc lành cho dân chúng bằng thánh giá, không phải nhân danh Chúa Ba Ngôi mà cầu khẩn chính Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em tín hữu. Trong các lễ trọng, khi linh mục xông hương thì thánh giá cũng được xông hương. Đó là một hành động cụ thể tôn kính của giáo hội đối với thánh giá Chúa. Như vậy, dấu thánh giá trong thánh lễ đi chung với các lời đọc, công thức, lời cầu khẩn có ý nghĩa biểu thị, dâng hiến, cầu khẩn. Vì thế, vị linh mục khi làm dấu thánh giá trong các lúc này cũng phải ý thức về vai trò của mình, hiệp nhất với cộng đoàn, cầu xin ơn thanh tẩy, nói lên ý nghĩa dâng hiến và xin Chúa Ba Ngôi chúc lành cho đoàn tín hữu của mình.
Xin cảm ơn Đức ông. Bây giờ Đức ông có gợi ý gì từ những suy tư trên về dấu thánh giá trong cuộc sống cụ thể không?
Ở đây, tôi chỉ xin lưu ý mấy điểm cụ thể như sau. Vì dấu thánh giá làm rất quen và rất vắn gọn, nên cử chỉ này và lời đọc trở nên vô thức, theo thói quen. Chính vì thế chúng ta cần dừng lại một vài lần để làm dấu thánh giá thật sốt sắng. làm sao để việc làm dấu thánh giá là một lời tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần. Dấu thánh giá gợi ý tới hy tế, cứu chuộc, nên việc làm dấu thánh giá là một biểu lộ chúng ta đón nhận ơn cứu chuộc này và làm cho thực sự sinh ơn ích trong đời sống của chúng ta. Vì dấu thánh giá được các nhà giáo dục dạy cho chúng ta làm trước tiên, cha mẹ dạy con cái, giáo lý viên dạy cho người chồng nhưng dự tòng, vì thế việc dạy dỗ này cần được thực hiện cách rõ ràng, nghiêm trang, sốt sắng, với lời giải thích đơn sơ cho con cái và các dự tòng hiểu rõ và bắt chước. Rồi, chính linh mục, các giáo lý viên, cha mẹ, huynh trưởng cũng nên làm dấu thánh giá cách sốt sắng nghiêm trang. Thay vì quậy bàn tay như cử chỉ đuổi ruồi, trẻ con, các em bé sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều và nhớ mãi cử chỉ vô ý thức này nơi người lớn. Các thánh giá để nơi thờ phượng, ở nhà thờ, nhà nguyện cũng cần được lưu tâm để có được sự xứng đáng, tôn kính và giúp tín hữu tôn thờ Chúa Kitô chịu đóng đinh vào đó.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.